Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có tên Luận về sự khác biệt trong bản chất giáo dục xưa và nay do Quan Tâm thực hiện và Oanh Lê chuyển ngữ theo bản gốc lấy từ Epoch Times Hoa ngữ. Giáo dục thời xưa là đạo quân tử, lấy nội hàm tinh thần dùng để đặc định con người là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Lấy lễ nghĩa cũng như sự phân biệt cơ bản giữa thiện và ác, chính và tà làm gốc, tạo ra quần thể con người có tình cảm và lý trí. Lấy con người làm gốc, trên cơ sở này tiến thêm một bước tạo ra những bậc tu thân, tề gia, bình thiên hạ, chính nhân quân tử, có chí hướng và phẩm chất cao quý. Chính của người chính nhân quân tử là gì? Một âm một dương gọi là đạo. Đạo phân âm dương. Âm dương tiến thêm một bước thì lại diễn hóa thành tính đối lập tương sinh tương khắc của vạn sự vạn vật là chính và tà, thiện và ác, vân vân. Mà chính là vật chất thuần dương và sự lý trí của tinh thần. Quân tử là người lấy nhân, lễ, nghĩa, trí, tính làm gốc để tu thân, là người có tư tưởng thuần dương đồng hóa với nhân nghĩa đạo đức. Xã hội thời xưa lấy nhân nghĩa làm căn bản của việc lập quốc và tu thân của cá nhân, nhấn mạnh việc tự khắc chế bản thân để tu tâm, đi con đường thành tựu người quân tử, hoàn thiện tự ngã. Cái gọi là khắc kỷ quy nhân, khắc kỷ quy chân, khắc kỷ phục lễ đều là để nhấn mạnh việc khắc chế và tiết chế tạp niệm trong tư tâm và ham muốn vật chất của cá nhân, thực hiện việc nâng cao học thức, tinh thần và hoàn thiện đạo đức của tự ngã. Khi nhìn một vật thì đầu tiên cần làm rõ sự thiện ác, chính tà trong đặc tính âm dương của sự vật. Cũng giống như việc các thầy thuốc trung y cần phân biệt rõ đặc tính âm dương của dược liệu rồi mới sử dụng nó, lấy việc này làm căn bản của quốc gia và xã hội. Trên cơ sở này mà nhấn mạnh học tập kỹ năng. Kỹ năng là thứ yếu, còn thăng hoa phương diện tinh thần mới là chủ yếu. Việc đề cao kỹ năng là một con đường thăng hoa tinh thần của con người. Đức nghệ song hinh, vừa tài năng vừa đức độ. Văn võ chi đạo, con đường văn võ. Cũng như tài nghệ và kỹ năng tại các ngành nghề đều quán triệt trong sự thống nhất giữa vật chất và tinh thần. Vì vậy, chỉ cần hiểu được một trong số các ngành nghề của người Trung Quốc thì đã có thể trị quốc an bang. Tể tướng Y Doãn, người đã an định triều đại nhà Thương, chính là một đầu bếp am hiểu tay nghề làm bếp. Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, vân vân đều là đạo sĩ, trị quốc an bang là một trong các con đường tu đạo. Một vài nhạc sư thời chiến quốc đều có thể tham gia bàn luận chính trị. Trà đạo của Nhật Bản cũng như vậy, thông hiểu một điều là có thể hiểu được vạn điều. Những điều này đều có sự khác biệt về bản chất với giáo dục hiện đại. Nói chung, người tốt thì gia đình hòa thuận. Gia đình hòa thuận thì xã hội phồn vinh. Xã hội phồn vinh thì quốc gia an định giàu mạnh. Thể hiện bản chất tinh thần, lấy chân thành và nghiên cứu tìm hiểu đến cùng làm cơ sở để tu thân, tề gia, bình thiên hạ. Đây là học thuyết vô cùng sáng suốt. Nó tự như một món đồ cơ khí, chất lượng được quyết định bởi từng linh kiện. Mỗi một linh kiện đều có chất lượng tốt. Vậy, toàn bộ đồ cơ khí này, chất lượng của nó chắc chắn sẽ tốt. Xã hội cũng lại như vậy. nền tảng của giáo dục thời Trung Quốc cổ đại là hiểu lễ nghĩa, sau đó là biết nhân ái. Vô nghĩa giả vô nhân, người bất nghĩa thì không có lòng nhân ái. Người không có lòng nhân ái thì càng không thể biết được cái gì gọi là đạo khoan dung. Những điều này đều nghiêm túc chịu theo đạo của Thánh Hiền mà thực hành. Trong các giai tầng xã hội, chịu đựng sự thống khổ về tâm trí, nhọc nhằn về gân cốt. Trong các hoàn cảnh phức tạp của xã hội và với mọi người mà gian khổ ma luyện, thì sẽ từng bước chứng ngộ, không có bất kỳ con đường tắt nào. Đây cũng là những học vấn hay triết học qua loa mà bắt buộc phải trải qua trong quá trình thực hành đến nơi đến chốn thì mới có thể hiểu được nhân đạo, đạo làm người. Cái gọi là sự lý tính trong tình nghĩa, sau khi hiểu rõ lý, biết xấu hổ thì chính là biểu hiện của nghĩa rồi. Nghĩa lý là nền tảng làm người. Người vô dũng thì vô nghĩa. Có bao nhiêu người có thể thực hiện được chữ nghĩa này? Điều đơn giản nhất chính là nói lời chân thật. Đây là cơ sở của việc hành nghĩa. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Nhưng nói lời chân thật thì phải hiểu chân lý, phải biết phân biệt rõ thiện ác, chính tà. Đây là trọng điểm của giáo dục thời cổ đại. Lấy việc làm người là thành tựu. Xem vạn sự vạn vật là nhân tố và điều kiện thuận lợi để thành tựu và hoàn thiện đạo đức của con người. Chính phụ phân biệt rõ ràng. Nhưng giáo dục hiện đại do chủ nghĩa duy vật dẫn dắt lại xem việc thăng hoa đạo đức, hoàn thiện bản thân trên phương diện tinh thần và nhận thức của con người là duy tâm, để từ đó mà bài trừ. Xem việc nghiên cứu và ứng dụng biểu hiện bên ngoài của vật chất làm trọng điểm. Xem học thuyết truyền thống, phân biệt đặc tính âm dương của bản chất sự vật là phong kiến và mê tín. Bởi vì những điều này dùng phương thức của khoa học hiện đại thì đều không phát hiện ra được. Từ đó mà phủ nhận đặc tính thiện ác, chính tà trong bản chất của vạn sự vạn vật. Không có lập trường trái phải rõ ràng, tạo ra những kẻ thấy lợi quên nghĩa. Đây chính là chân tướng của các phần tử trí thức thời dân quốc và hiện nay. Sự khác biệt về bản chất giữa giáo dục hiện nay và giáo dục thời xưa là giáo dục thời xưa lấy con người làm gốc, thành tựu và hoàn thiện con người. Giáo dục hiện nay là biến con người thành nô lệ của vật chất, mất kiểm soát, thiếu tiết chế đối với ham muốn vật chất, tạo ra những cỗ máy hoàn toàn không hiểu hành vi của con người.
Quý thính giả thân mến, chương mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.